Chương 947, Giang Thượng Phong 3 chương 947, Giang Thượng Phong 3 một ngày này, miễn cưỡng qua Nghi Thành, ánh nắng tươi sáng, nước sông bình tĩnh, người cầm lái chống đỡ xào tre, ra sức tiến lên. Thạch Phong dựa vào lấy buồng nhỏ trên tàu, mũ rộng đánh che mặt, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Cùng thuyền còn có 4 vị tiểu thương, đang thiên nam địa bắc trò chuyện lời ong tiếng ve. Thạch Phong vì ẩn tàng tu vi, đem đan điền giấu vào thạch đan, điều trang thành một kẻ phàm nhân, không cách nào ngồi xuống tu luyện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tu luyện thần minh thuật. Thạch Phong phía trước đã nuốt một mảnh nhỏ hồng diệp đoạn trường thảo, cỏ này độc tính quả nhiên mãnh liệt, nếu là luyện khí đệ tử, đoán chừng cái này một mảnh nhỏ trực tiếp liền độc phát thân vong rồi. Thạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ sao động tuôn hương chán, hắn dựa theo Bạch Hổ dạy dỗ pháp môn, vận khởi thần thức chống lại. Quá trình này 10 phần khổ cực, Thạch Phong chán nổi gân xanh lên, thần sắc rất là đáng sợ, cũng may hắn che kín mũ rộng đành, người bên ngoài cũng không nhìn ra. Sao động một mực kéo dài 3 canh giờ, thẳng đến xế chiều mới từ từ bình phục lại đi, Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Bạch Hồ mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi hành công kết thúc." "Ừ, nói cho ngươi một cái tin xấu, có người theo dõi chúng ta." "Cái gì?" Bạch Hồ vội vàng nói, "Ngươi không muốn thăm dò, người kia bây giờ chỉ là hoài nghi, ngươi như phát ra thần thức, lập tức liền bại lộ." Thạch Phong thần thức đang muốn thả ra, nghe vậy lập tức cưỡng ép lùi về, "Hồ sư, là ai?" Bạch Hồ lắc đầu, "Người nào ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn, người đến nhất định là Nguyên Anh lão quái." Bởi vì hắn thần thức thập phần cường đại, lại rất bí mật, nếu không phải là ta tu luyện Hoàng Cổ thần nhược quyết, cũng vô pháp phát giác. Bạch Hồ tại phát giác có người theo dõi về sau, bởi vì Thạch Phong đang tại hành công cùng kịch độc chống lại, hơi không cẩn thận, có thể tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy chờ Thạch Phong sau khi thu công, hắn mới chậm chậm đem tin tức báo cho. Nguyên Anh lão quái. Thạch Phong lập tức trong lòng trầm xuống, hắn tại Ngư Tràng cung 500 năm, tu vi tất nhiên tiến nhanh, tăng thêm Bạch Hồ, Long Nhị cùng Tiểu Hắc tương trợ, đối với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng không sợ hãi, nhưng mà đụng tới Nguyên Anh lão tổ, vẫn là không có phần thắng chút nào. Dù sao Nguyên Anh là cảnh giới tu hành bên trong một đạo hết sức rõ ràng đường ranh giới, Nguyên Anh phía trên chính là bán tiên chi thể, linh lục phân ly có thể điều động thiên địa linh khí. Mà có hay không Nguyên Anh tọa chấn, cũng là phân chia tông môn đẳng cấp trọng yếu tiêu chí. Như Thái Cực môn, tại Hoàng Nham lão tổ vẫn lạc về sau, lập tức biến thành Yến Quốc nhị lưu tông môn. "Hồ sư, ngươi xác định hắn là đang theo dõi ta?" "Ừm, hắn lần thứ nhất thần thức quét tới, ta cũng chỉ coi hắn là qua đường mà thôi, nhưng khi hắn lần thứ 5 thần thức quét tới, liền không khả năng là trùng hợp." "Hồ sư, ngươi biết vị trí của đối phương sao?" "Không chắc chắn lắm. Đại khái tại ngươi trái hậu phương 11-12. Thạch Phong từ cửa hầm nhìn lại, thuyền hành đại giang bên trong, hai bên bờ liền miên thanh sơn lui về phía sau chạy tới, người này hẳn là tại bên bờ, một đường ngự khí bay theo. Mười mấy dặm đường khoảng cách, đối với Nguyên Anh lão tổ tới nói, bất quá thời gian qua một lát. Long Nhị sợ hãi hỏi nói, người này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Mạc lão quái? Thạch Phong do dự nói, trên đời này rất muốn giết Nguyên Anh lão tổ của ta nhất định là Mạc lão quái. Bất quá, Mạc lão quái hành tung bị Thái Sơn phái bảo kính một mực khóa chặt. Như Mạc lão quái xa xôi ngàn dặm tới truy sát ta, sư phụ hẳn là sẽ truyền tin cho ta biết. Thạch Phong trước khi đi từng nói cho Lưu Bất Tử, chính mình muốn dẫn Tần Băng đi Hồ Lô môn cầu Y Y Long Nhị nhất vô đầu, ta đã biết, nhất định là Cửu Anh môn thôi lão quỷ. Trước ngươi đi nhân gian nơi đó khoe khoang, gây đối phương trông mà thèm, muốn giết người đoạt bảo rồi. Ta đã sớm nói, là người nhất định muốn điệu thấp, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lại là Thôi đại trưởng lão sao? Bạch Hồ hỏi. Thạch Phong lắc đầu, khả năng này không lớn, Thôi đại trưởng lão nếu là thèm nhỏ dãi bảo vật của ta, liền sẽ không để ta rời đi Cửu Anh môn. Bây giờ lấy lại tinh thần, chắc chắn bám theo một đoạn, trước tiên quan sát ngươi động tĩnh, nếu là ngươi không có nhận ứng, hắn sẽ phải động thủ. Thạch Phong vẫn lắc đầu, Thôi đại trưởng lao giã lòng tham lớn, hắn muốn nhất thống Việt quốc quỷ đạo, liền không thể rời bỏ hỗ trợ của ta, hắn muốn là ta liên tục không ngừng vì hắn chế tạo phệ hồn cốt đao, không phải muốn ta thứ ở trên thân. Hắn không thể nào giết ta, càng không khả năng bắt giữ ta. Long Nhị gãi đầu một cái, lại kêu to nói, bản lao ra biết rồi. Tiểu tử ngươi tại Thanh Đế quốc giết Thôi Mãnh, đây chính là Thôi lão quái dòng chính hậu nhân, ngươi còn đoạt người ta tụ hội quan, Thôi lão quái nhất định là phát giác. Các, ta liền nói ngươi tiểu tử quá mức, giết người ta rồi cháu trai, còn dám nên ngang đi cùng người ta đàm luận mua bán. Thạch Phong lạnh lùng nói, ta có cái gì quá đáng? Ta căn bản không trêu chọc Thôi Mãnh, là hắn muốn giết ta, ta ra sức phản kích mới giết hắn. Thử, giết hắn ta cũng không có nửa điểm lòng ấy nấy. Đến nỗi tụ hồn quan, ta cũng sợ bị Thôi lão quái phát giác, nhưng huyền quy cốt ta để lại cho ngươi cùng hồ sư, căn bản không mang đến Cửu Anh môn, Thôi lão quái làm sao có thể biết được? Bạch Hồ quên nói, tốt, các ngươi chờ ồn ào, đừng quản người tới là ai, vẫn là muốn ứng đối ra sao đi. Long Nhị đem giang hai tay, ứng đối như thế nào? Chạy trốn thôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Nguyên Anh lão quái đối cứng sao? Thạch Phong trầm tư phút chốc, chậm rãi lắc đầu, không thể trốn, đối phương xa xa rơi hẳn là còn không chắc chúng ta cái này một tuyển thân phận của người, dù sao trên người của ta một điểm linh khí cũng không có. Ta như ngự khí chạy trốn, hắn lập tức liền sẽ làm loạn, mười mấy dặm lộ trình, ta làm sao có thể chạy qua được một cái Nguyên Anh lão tổ? Không trốn, cái kia khó khăn đạo nhất hơi một tí, thành công phương nhận ngươi không ra. Cũng không được. Từ nơi này trở lại Cửu Giang, ít nhất còn muốn 4-5 ngày. Dài như vậy thời gian, đối phương không thể nào một mực không động thủ. Bạch Hồ đống nhiên kinh hô, người kia tựa hồ kéo gần một chút khoảng cách, hắn hẳn là hoài nghi bên trên ngươi rồi, dù sao thân hình của ngươi không cách nào ngụy trang. Làm sao bây giờ? Thạch Phong trong lòng trầm xuống, chính mình đồng thời không am hiểu thủy hệ thần thông, nếu như tại mặt sông động thủ, vậy thật một tia cơ hội cũng không có. Thuyền này phải bao lâu mới cập bờ? Dựa theo kế hoạch, thuyền này là hôm nay nhị canh đến Nghi Thành bến tàu, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Thạch Phong thăm dò nhìn một cái bên ngoài, mặt trời đỏ dần dần lặn về phía tây, nhưng cách nhị canh còn rất sớm, đoán chừng còn có 30, 40 dặm đường thủy mới có thể đến Nghi Thành bến tàu. Không được, không còn kịp rồi. Vậy còn không mau đào tẩu? Long Nhị thúc giục nói. Thạch Phong trong lòng cũng là sốt ruột, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh. Hiện đang chạy chối chết có lẽ chỉ có một phương pháp, đó chính là làm bộ trượt chân rơi vào trong nước, tiếp đó vào nước trong nháy mắt, chui vào Huyền Quy Cốt. Một khi Huyền Quy Cốt rơi vào nước bùn, bị nước sông hướng xuống hướng, vậy cho dù là Nguyên Anh lão tổ cũng khó có thể phát giác. Bất quá, Huyền Quy Cốt chìm vào đáy sông hẳn là cần mười mấy hơi thở thời gian, một khi đối phương toàn lực chạy như bay tới, phát giác trong nước sông có khối màu trắng cốt thạch đang chậm rãi châm xuống, như vậy trực tiếp liền đem Huyền Quy Cốt lấy đi. Làm sao bây giờ? Có muốn đánh cuộc hay không một cái? Đang lúc Thạch Phong do dự thời khắc, bên trái bụi cỏ lao đột nhiên vạch ra ba cây thuyền nhỏ, hắn nhanh như tiễn, hướng Thạch Phong ngồi thuyền mà tới. Xa xa liền nghe thuyền nhỏ bên trên có người quát lớn, một chiếc kia trắng thuyền, dừng lại. Long Nhị luôn cuống, là cái kia lão quái xuất thủ sao? Cháy mau. Thạch Phong luôn nói, đừng hốt hoảng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Người chèo thuyền cũng sợ hết hồn, vội vàng ổn định thuyền, không người thi lễ, là Hắc Giao giúp hảo hắn sao? Ba cây thuyền nhỏ phía trước nhất chi kia đầu thuyền trên cột bừng mang theo mặt bài bạn, phía trên xăm một cái dương nhanh múa vút Hắc Giao, bài bạn phía dưới đứng thẳng ba tên đại hán, để trần thân trên, tay cầm phát đao, người người như hung thần ác sát. Chương 948, Hạ Dương Trấn, xấu cầu hạng chương 948, Hạ Dương Trấn, xấu cầu hạng thuyền nhỏ bên trên, cầm đầu là một vị nhướng mày đại hán, tóc loạn như cỏ dại, nếu biết ta Hắc Giao giúp đại danh, còn dám tùy tiện xông tới. Lúc nói chuyện, mặt khác hai chi thuyền nhỏ một trái một phải vây quanh. Người chèo thuyền liên tục thở dài, các vị hảo hán xin bớt giận, tiểu nhân là vào qua nghiệp đoàn, ta cho Tam Hà phái giao qua đồng tiền. So với nhà đò, trên thuyền thương gia càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không chịu được mà phát run. Đụng tới trên nước đạo tặc, nhu tài còn tại kỳ thứ, mấu chốt là mạng nhỏ chưa hẳn có thể bảo trụ. Dù sao trên sông lớn, gọi thiên thiên không nên, têu đất đất chẳng hay, tử thi cột lên tảng đá hướng về trong nước quăng ra, liền cho ăn tôm cá, quan phủ cũng không thể tránh được. Cái kia nhướng mày đại hán nhìn một chút đám người, các ngươi không cần sợ hãi, ta Hắc Giao giúp làm là đang lúc mua bán, sẽ không động các ngươi một ngón tay. Mấy vị thuyền khách nghe xong, như cho tàn trên mặt mới có mấy phần huyết sắc. Cái kia nhướng mày đại hán chiều nhà đỏ uống nói, ngươi vào cái gì nghiệp đoàn ta bất kể, ngược lại từ hôm nay trở đi, cái này trên mặt sông mua bán cũng là ta Hắc Giao giúp, trước kia quy củ hết thảy hết hiệu lực. Ngươi bây giờ lập tức cập bờ, thuyền lưu lại, người xéo đi. Ngươi chèo thuyền thở dài cầu khẩn, các vị hảo hán, tiểu nhân chính là chạy đường thủy vận khách nhân, kiếm lời mấy văn khổ lực tiền. Ngươi như thu tiểu nhân thuyền, tiểu nhân một nhà già trẻ đều phải chết đói. Nhướng mày đại hán giận nói, hô trướng, ra ra tha tính mệnh của ngươi, ngươi còn dài dòng, có phải hay không muốn ăn tấm mặt đao? Trung quanh đại hán cùng kêu lên hô quát, phát đao chém vào trên bong thuyền, đường đường vang dội. Mọi người thương gia hoảng hốt, có người thấp giọng quát lớn, chủ thuyền, mấy vị hảo hán thủ hạ lưu tình, đã là ngoài định mức khai ân, ngươi còn không chiếu phân phó làm việc, nhanh, nhanh. Người chèo thuyền bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chống đỡ xào tre, đem thuyền bạch đến bên bờ, Hắc Giao giúp hán tử cưỡi thuyền nhỏ, một đường theo sát. Chờ thuyền cập bờ về sau, những mày đại hán rất sảng khoái mà phất phất tay, các ngươi có thể đi, về sau nếu muốn ngồi thuyền, thì nhìn đầu thuyền có hay không cắm Hắc Giao giúp lá cờ. Nếu là đâm, bảo đảm các ngươi bình an. Các cát, chúng ta Hắc Giao giúp buôn bán luôn luôn công đạo, hoan nên các vị nhiều cổ động. Mọi người thương gia gặp đối với phương chân không thương tổn tính mệnh, cũng không cấp tiền, nhao nhao đại hỉ, nhất định, nhất định. Những mày đại hán lại dùng ngón tay chỉ một cái, xuôi theo ở đây đi lên phía trước lượng lý lộ, chính là Thượng Dương Trấn, trong trấn có khách sạn và quán rượu, các ngươi muốn tìm nơi ngủ trọ có thể đi nơi đó. Đa tạ đa tạ. Mọi người thương gia liên tục thở dài, cầm lên riêng phần mình hành lý, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân, nhao nhao nhảy lên mở, bước nhanh rời đi. Chỉ có người chèo thuyền nhìn qua đi theo chính mình vài chục năm thuyền gỗ, rơi lệ không muốn. Những mày đại hán dương lên đại đao, còn nhìn cái gì? Mau cút. Một người khác nhảy đến trên thuyền, chống lên xào tre, đem thuyền kia phu trắng thuyền nhập vào bụi cỏ lau bên trong. Thạch Phong đi ở cuối cùng, hắn một cái kéo qua người chèo thuyền, đi thôi, không muốn khó qua. Người chèo thuyền vẫn bôi nước mắt, thuyền cũng mất, tiểu nhân về sau nhưng làm sao bây giờ? Thạch Phong an ủi nói, đi được tới đâu hay tới đó đi, ngươi dài dòng nữa, cẩn thận nhóm người kia trở mặt. Đi thôi, đi trong trấn, tại hạ mời ngươi ăn bữa cơm, ở lại một đêm, ngày mai lại tính toán sau. Hắn lôi kéo người chèo thuyền vừa tàu biên hỏi, nhà đỏ, cái này Hạ Dương trấn là địa phương nào? Thuyền kia nhà đáp nói, khách quan, Nghi Thành Hạ Du ba trấn, bên trên Dương, bên trong Dương, phía dưới Dương, Thượng Dương trấn khoảng cách Nghi Thành gần nhất, chỉ có 30 dặm không đến. Đi lưỡng lý lộ, phía trước lộ ra một mảng lớn phòng, quả nhiên đến một cái thị trấn. Cái này Thượng Dương trấn còn thật không nhỏ, đoán chừng có hơn ngàn gia đình. Dọc theo đường đi, Bạch Hồ không ngừng dò xét, vị nào Nguyên Anh lao quái vẫn như cũ đi theo Thạch Phong tiến vào thị trấn. Mà theo khoảng cách song phương rút ngắn, Bạch Hồ cuối cùng phát giác, người kia là một gã cực khôi ngô nam tử, mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá từ dáng người có thể xác định, người này không phải Cửu Anh môn Thôi đại trưởng lão. Thạch Phong náo hải lao nhanh suy tư, hắn suy nghĩ 7-8 đầu chủ ý, nhưng đều không phải là rất ổn thỏa. Long Nhị gấp đến độ vào đầu bứt tai, Thạch Lao Tam, ngươi còn nghĩ gì đây? Tất nhiên không phải Thôi lão quái truy sát người, vậy ngươi mau để cho Thôi lão quái tới cứu ngươi nhà, hắn không là cho ngươi một khối ngọc phù sao? Cầu cứu tại Thôi đại trưởng lão, cái này pháp tử Thạch Phong đương nhiên cân nhắc qua. Nhưng mà, khác gì cầu mong Thôi đại trưởng lão xuất thủ là đối phó Mạc lão quái, cơ hội này như lãng phí trên người mình, vậy lần sau thôi đại trưởng lao thì chưa chắc sẽ xuất thủ nữa. Trong lòng của hắn do dự bất quyết, bất chi bất giác lại đi qua một lối đi. Tên kia lại đến gần rồi, sau lưng ngươi khoảng trăm trượng. Bạch Hồ đông nhiên a một tiếng, ta nhận ra hắn rồi, hắn là Long sư Thiết Chiến. Thiết Chiến? Thạch Phong trong lòng run lên, cái thằng này tấn giai nguyên anh. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, vạn linh trong ảo cảnh, Thiết Chiến đã là giả anh tu vi, bây giờ năm mười mấy năm qua đi, bằng Thiết Chiến tiên tư, kết anh thành tổ không thể bình thường hơn được. Mà Thạch Phong tại vạn linh huyễn cảnh bạch trần Thiết Chiến cùng yêu vương bá kỳ âm mưu, hai người thế nhưng là kết đại thủ. Long nhị nghe nói là Thiết Chiến, càng thêm luống cuống, nguyên lai là tạp mao lão sư tử. Cái kia tao đại bánh ngọt. Sư tử này tại tam giai lúc thần thông liền viễn siêu cùng giai, bây giờ trở thành lão tổ, ích phát ghê gớm. Thạch Phong do dự nói, nếu là hợp chúng ta bốn người chi lực, có thể hay không cùng đánh một trận. Long nhị lập tức nghẹn, lão hồ ly liền nhục thân cũng không có, có thể chiến cái rắm, ba người chúng ta kim đan, muốn khiêu chiến một cái nguyên anh, hơn nữa còn là yêu tộc lão tổ, ngươi có phải hay không nổi điên? Muốn là như thế này, chúng ta sớm làm phân hành lý, giải thể được rồi. Tiểu Hắc Kinh bị nói, ngươi, thật là không có, không có gan. Ngươi có gan, ngươi bên trên. Long nhị cả giận nói, tốt, không được cấm ý. Bạch Hồ quát to một tiếng, chợt quay đầu đối với Thạch Phong đạo, bằng vào chúng ta bốn người chi lực, như đụng tới kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể một trận chiến. Nhưng Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa chênh lệch quá lớn, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Thạch Phong thở dài, xem ra biện pháp duy nhất chỉ có cầu cứu thôi đại trưởng lão rồi. Hắn bụng trộm tại chữ vật túi tìm được tín phủ, đem nắm ở lòng bàn tay. Nhà đỏ, ngươi biết Thượng Dương Chấn ăn có gì ngon sao? Ta mời ngươi ăn. Thạch Phong nói. Thuyền kia phu xoa xoa tay, Thượng Dương Chấn tiểu người đến qua rất nhiều lần, chỉ là tiểu nhân bực này người cũng khổ, liền tiệm ăn cũng chưa từng vào, nào biết được món gì ăn ngon. Đại gia ngươi phải dùng cơm, từ quản đi thôi, đa tạ ngươi một đường ăn ủi. Không sao, ta cũng không là người có tiền gì, ngươi ăn qua cái gì, liền mang ta đi đi, đã nói ta mời ngươi, tự nhiên muốn chắc chắn. Người treo thuyền đạo, đa tạ đại gia. Tiểu nhân trước đó tới đây, thường xuyên đi xấu cầu hạng ăn một bát hồ lao hán mì hoành thánh, hai văn tiền liền muốn no rồi. Vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi xấu cầu hạng. Thạch Phong trong lòng chủ tính, chính mình chỉ cần phát ra thư cầu cứu phủ, linh khí lộ ra, e rằng lập tức liền sẽ kinh động Thiết Chiến. Đến lúc đó, Thiết Chiến có thể sẽ lập tức làm loạn, bởi vậy, tại thôi trưởng lao đến rút phía trước, chính mình trước hết ngăn cản một hồi. Hắn không muốn tại trên đường cái độc thủ, lấy hắn và Thiết Chiến thần thông, theo tay khẽ vây, có thể chung quanh người bình thường liền tử thương vô số. Nhà đò muốn dẫn hắn đi xấu cầu hạng, nghe xong chính là ngõ hẻm nhỏ, cái kia vừa vặn có thể thiếu tổn thương người vô tội. Hai người lại đi chừng trăm bước, quẹo vào một đầu bảy thước rộng đích cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ dân cư vắng vẻ, cùng đại náo nhiệt trên đường hoàn toàn khác biệt. Thạch Phong tại Huyền Quy Cốt bên trong đã năm tín phủ, đội vàng viết một hàng chữ, đang muốn pháp lực rót vào, người treo thuyền nói, tới rồi, phía trước liền được. Liền thấy một cây bậy trúc, mang theo một chiếc treo đèn báo, hơi khói tràn ngập bên trong, lộ ra cái tiệm mì hoành thánh tử. Cửa hàng ngay tại ma thạch lộ một bên, thiêu đến uông uông củi lửa, mang lấy một cái nồi sắt, bên trong nước canh sôi trào, bên cạnh mấy cái song trào chu bại, để muối ăn, hành thái, tỏi giã, lao giấm các loại gia vị. Chủ quán là một đôi lão phu thê, trợ phu đứng ở nơi đó cán bột, thê tử ngồi ở chỗ đó bao nhân bánh, trước mặt nàng tấm trên bàn dòng giã tề tề xếp chồng chất lấy gói kỹ mì hoành thánh. Chặt cửa phía trước liền hai cái bàn mặt, để 4-5 đem ghế đầu. Một vị thanh niên ngồi ở chỗ đó, áo vải mang dày, đang chậm rãi ăn một bát mì hoành thánh. Chương 949, công tử Mặc Ly. Chương 949, công tử Mặc Ly. Thạch Phong trông thấy thanh niên kia, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, uyển nhược hành đem chết đối chi bắt được người một tấm ván gỗ. Hắn bung ra âm thầm chế trụ tín phủ, lôi kéo người chèo thuyền sải bước đi qua, tại thanh niên kia bên cạnh ngồi xuống, một bên quay đầu hỏi, lão bản, mì hoành thánh bán thế nào? Lão hán kia đáp nói, khách quan, mì hoành thánh 2 văn tiền 10 cái. Hả, tốt lắm, cho ta tới 30. Thạch Phong đếm ra 6 cái tiền đồng, đặt tại trên tớt. Được rồi. Lão hán kia vội vàng đáp ứng, thường thu đồng tiền. Thuần thục đếm số 30 mì hoành thánh để vào nước sôi trong nồi. Thanh niên kia gặp bên cạnh bỗng nhiên ngồi xuống hai người đến, hơi có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu cẩn thận chú đáo, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, "Ngươi là Thạch đạo hữu?" Thạch Phong cười ôn quyền, "Đang là tại hạ. Nghĩ không ra thế mà tại gặp ở nơi này Mạc huynh, thật là đúng dịp nha." Thanh niên kia không là người khác, chính là Mạc môn tử đệ Mạc Thiết. Mạc Thiết nhìn thấy cố nhân, cũng cái gì là cao hứng, "Thạch huynh, thụ chung từ biệt, thấm thoát đã là 8-90 năm, trước kia Thạch huynh chưa kết đan, bây giờ thế mà đã là kim đan trung kỳ, thực sự là một ngày thiên lý nha." Mạc huynh quá khen rồi, tại hạ vừa vận đạp cái vận khí cất chó thôi. Mạc Thiết khoát tay áo, Thạch huynh không muốn kiếm tốn, ta sớm biết huynh đài không phải vật trong ao. Quả nhiên, nghe nói trước đó không lâu Thạch huynh còn kích phá linh ma thiên đỉnh trận, uy trấn liên quốc. Năm đó ở Thanh Đế Cốc cùng với Thử Nguyệt Sơn Trang, Thạch Phong đều từng liên thủ với Mạc Thiết ngăn địch, chung trải qua hoạn nạn, cũng coi là bằng hữu, lập tức nói chuyện đường phía sau tình hình, trò chuyện vui vẻ. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ vui vẻ nói, Thiết Chiến ở bên ngoài dừng bước, Mạc gia không hổ là hiệp tông đứng đầu, liền Thiết Chiến cũng không dám tại Mạc gia tử đệ giết người lung tung. Thạch Phong thở phào một hơi, ta cũng không muốn ở chỗ này thế mà đụng tới Mạc Thiết, bắp đùi to như vậy, khẳng định muốn ôm một cái. Long Nhị bĩu môi, ôm đùi người được nhất, chỉ lúc trước ngươi luôn yêu thích ôm nữ đùi người, cái này đổi nam nhân. Mì hoành thánh ăn xong, Thạch Phong đang suy xét như thế nào mở miệng, dày ra mặt nhường Mạc Thiết cùng đi chính mình trở về Hồ Lô Môn. Mạc Thiết lại trước tiên mở miệng hỏi, Thạch huynh, ngươi đêm nay có thể có cái gì an bài? Thạch Phong nao nao, vội vàng nói, không có. Mạc huynh nếu có phân phó, cứ mở miệng. Cái kia quá tốt rồi. Đêm nay tiểu đệ cùng tứ ca có chút giải quyết việc công, muốn mời một ít tu chân giới đồng đạo làm chứng, Thạch huynh nếu là vô sự có thể hay không khuất tôn đi làm chứng người. Mạc huynh, ngươi nói vị này tứ ca chẳng lẽ chính là Tần Trung bốn đại công tử Mạc Ly Mạc đạo hữu? Mạc Thiết gật gật đầu, tứ ca là Mạc Ly, bất quá hắn không thích người khác xưng hô hắn công tử, chúng ta cũng là mang dạy của bình dân bất tính, cái nào là cái gì công tử ca nha. Thạch Phong đại hỉ, Mạc Ly ghét ác như kiểu, hiệp danh thiên hạ đều biết, nếu là hắn ở đây, Thiết Chiến tuyệt đối không dám động thủ. Kính đã lâu Mạc Ly đạo hữu đại danh, hôm nay nếu có thể nhìn thấy, đây chính là tam sinh hữu hạnh. Mạc Thiết rất là vui vẻ, vậy chúng ta ăn xong liền lên đường. Rất tốt. Lúc này, mì hoành thánh cũng đã chín, lão trưởng quý lấy một cái buồn lớn đã bưng lên, Thạch Phong khắc cầm một cái chén nhỏ, vớt ra 4-5 cái từ từ ăn, còn lại cái kia một cái buồn lớn đều để cho người chèo thuyền. Giây lát, hắn và Mạc Ly đều đã ăn xong. Thạch Phong vô vô người chèo thuyền bả bay, nhà đỏ, ngươi từ từ ăn, chúng ta có việc đi trước. Thuyền kia phu hoàng đội vàng đứng dậy, đa quý khách quan bố thí bữa cơm này ăn, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Thạch Phong cười cười, mấy cái mì hoành thánh có gì tốt ạ, ta còn phải cảm ơn ngươi đây, đa quý ngươi dẫn ta tới đây. Ta đây có chút gì đó, mời ngươi nhận lấy. Nói, giơ tay trên bàn ném cái tiếp theo bao bố nhỏ. Thuyền kia phu nhẹ nhàng mở ra, bên trong đống nhiên hai thỏi bạc, chầm chậm, mỗi một thỏi cũng có 5-6 lượng nặng. Người chèo thuyền cả kinh a một tiếng, hắn thở bình sinh cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền tài, khách quan. Hai người xuyên qua hẻm nhỏ, một đường hướng tây mà đi. Ra thị trấn, chính là Ti Không Sơn, liên miên dãy núi, ẩn ẩn hổ lang gào thét. Loại địa phương này, dân chúng tầm thường ban đêm tuyệt không dám tới gần, nhưng đối với hai tên tu sĩ tới nói, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Mấy người vào núi lâm, Mạc Thiết mới ngự lên phi trù, hướng về cao nhất một ngọn núi lao đi, Thạch Phong theo sát phía sau. Thiết Chiến vẫn như cũ theo ở phía sau, hắn không hổ là nguyên anh yêu tổ, liền Mạc Thiết cũng không phát giác được tung ảnh của hắn, chỉ có Bạch Hồ Hoàng cổ thần nhược quyết, ẩn ẩn có thể đuổi tới hắn một tia khí tức. Bất quá, Thiết Chiến sợ Mạc Môn chi danh, một mực không dám ra tay. Khẽ cong thân người dưới, hai tên tu sĩ cưỡi gió mà đi. Chờ bay đến sơn phong chỗ cao nhất, Mạc Thiết rơi tại một cái nô ra nham thạch bên trên, trước mặt một mảnh sương mù xám mông lung. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, niệm hai tiếng chú ngữ, sương mù xám lập tức tránh ra một cái thông đạo. Thạch đạo hữu, tới rồi. Mạc Ly đi đầu chui qua sương mù xám, đi bất quá ba dặm, trước mặt hiện ra một tòa lớn chùa chiền, cửa ra vào treo lấy bảng hiệu, Linh Sơn tự nguyên lai Linh Sơn tự ngay ở chỗ này nha, Thạch Phong trong lòng ổ một tiếng. Hắn sớm nghe qua rằng Nam có một tòa Linh Sơn tự, chỉ là Phật gia đệ tử cực ít cất bước ở bên ngoài, một mực không biết hắn tọa lạc chỗ nào, nguyên lai liền trên Ti Không Sơn. Mạc Thiết đi đến cửa chùa miệng, có vị bạch tu lão tăng nghe tin lánh ra, Thiết công tử tới rồi. Mạc Thiết hoàn lễ nói, đại sư huyền tịnh ngươi khỏe, vị này là Thạch Phong Thạch đạo hữu, là ta mời tới nhân chứng. Bạch tu lão tăng chắp tay trước ngực nói, rất tốt, rất tốt. Thạch thi chủ khí tức thâm trầm, xem xét liền chi phi người bình thường. Thạch Phong gặp lão tăng này đã là vô tương hậu kỳ đỉnh phong, sắp trở thành bồ đề tổ sư tồn tại, không dám thất lễ, kính đã lâu Linh Sơn tự phương trưởng đại sư huyền tịnh uy danh, Thạch Phong hữu lễ. Thạch thi chủ khách khí, mời theo bần tăng tới. Huyền tịnh hòa thượng đằng trước dẫn đường, dẫn hai người một đường phòng ngoài sang tên, đi tới hậu viện một gian tiên điện. Cái kia thiên điện đại môn mở rộng, xa xa gặp bên trong đăng hỏa thông minh, ẩn ẩn ngồi ba người. Mặc Thiết bọn người còn chưa đi vào đại điện, liền nghe bên trong có người nói, lão thập tam, ngươi lại đến muộn. Thạch Phong mục quang lập tức rơi xuống người nói chuyện trên thân, đây là vị trên dưới 30 tuổi thanh niên, hình dáng có phần là anh tuấn, chỉ là thần sắc thanh lãnh, ánh mắt sắc bén như đao khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hắn sau lưng cong lấy cái hẹp dài hộp gỗ. Mặc Thiết yếu đạo, tứ ca, ta tới phải vừa vặn, là ngươi đến sớm mà thôi. Đến, ta dẫn tiến một chút, vị này là Thái Cực Môn. Thanh niên kia bỗng nhiên khẽ vươn tay, ngươi trước chớ nói, nhường ta đoán một chút. Mặc Thiết nói, tốt lắm. Thanh niên kia nhìn chằm chằm Thạch Phong, đánh giá một phen, ngươi là Thạch Phong Thạch đạo hữu. Thạch Phong ôm quyền không người, nghĩ không ra tiện danh thế mà có thể để cho danh chấn thiên hạ Mạc Ly Mạc công tử nhớ kỹ, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Mạc Ly nhàn nhạt nói, tại hạ Mạc Ly, không đảm đương nổi công tử hai chữ, cũng không thể nói là danh chấn thiên hạ. Thạch Phong nhìn một chút đối phương, một bộ ma ý điệp, chân đạp giày cỏ, cũng là khổ lực cách đan mặc. Thạch Phong cười, ngươi không làm công tử có thể, nhưng tên của ngươi dọa đến rất nhiều người ăn không ngon, ngủ không yên, đây chính là thiên chân bản sắc, không phải do Mạc đạo hữu khiêm nhường. Mạc Ly nhìn chằm chằm Thạch Phong, đột nhiên mỉm cười, hắn nụ cười này tựa như băng sơn hòa tan, các hạ là thập tam đệ mời tới nhân chứng. Đúng là Mạc Thiết huynh mời ta tới, chỉ là tại hạ làm không danh vọng, không biết có thể hay không xứng đáng cái này nhân chứng. Mạc Ly đánh gậy nói, Thạch đạo hữu khí vũ yên ngang, ánh mắt thanh tịnh, có thể thấy được chính là vị lòng dạ bằng phẳng chân hán tử. Ngươi lại có thể đánh tan linh ma thiên đình trận, tự nhiên có tư cách khi cái này cái nhân chứng, mời ngồi. Hắn tự tay hướng về phía trước đường lối. Thạch Phong đã nhìn thấy, đối diện trên bàn tiệc đã ngồi hai người. Hai người này Thạch Phong thế mà toàn bộ đều biết, trong đó người bên trái mặt như quan ngọc, đong đưa qua xếp, chính là cựu phụ môn thất trưởng lão Tô Mộc Trúc. Tô công tử bên cạnh ngồi cái hồ tăng, tóc mai cần hơi vàng, chính là Đa La đại sư. Chương 950, hòa giải chương 950, hòa giải Đa La đại sư nhìn thấy Thạch Phong, đứng dậy chắp tay trước ngực, Thạch thi chủ mạnh khỏe. Đại sư tốt, không nghĩ tới ở nơi này đụng đến ngươi. Huyễn cảnh từ biệt, bất giác đã 50 năm, bần tăng cùng Từ Tuyên Hòa còn thường xuyên nói đến Thạch thi chủ, rất là lo lắng. Hôm nay nhìn thấy, thực sự là không thắng niềm vui. Huyễn cảnh đóng lại lúc, Phượng Tê Đồng, Tiểu Hồ Lô cùng với Đa La đại sư bọn người từng tại dốc núi chờ đợi thời gian dài, nhưng không thấy Thạch Phong đi ra. Bọn hắn đều cho là Thạch Phong đã bị yêu vương sát hại, khó qua ngưỡng cửu. Hôm nay nhìn thấy Thạch Phong, Đa La Hòa Thượng không khỏi vui vẻ khác thường. Thạch Phong không muốn nói tỉ mỉ huyễn cảnh nội điện, chỉ có thể mập mờ suy đoán, đa tạ đại sư mong nhớ. Ta cũng vẫn nhớ ngươi và đại sư Từ Tuyên. Thạch Phong sát bên Đa La đại sư ngồi xuống, lúc này Tô Mộng Trúc đã uống hơi say rượu, nhìn xem Thạch Phong, Thạch đạo hữu, ngươi có chút hiền hòa, có phải chúng ta ở đâu gặp qua? Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị thử nha, Thạch Lao Tam từng lẹn vào ngươi cửu phủ môn 4-5 năm, học trộm học nghệ, ngươi đương nhiên nhìn quen mắt. Thạch Phong ôm quyền nói, Tô công tử, chúng ta đương nhiên gặp qua, ngươi đã quên Thục Trung Đức Dương, Mậu Tài Lao Điếm sao? Tô Mộng Trúc nhất thời nhớ tới, trước kia Thục Trung thập bát minh tế núi lớn điện lúc, Linh Tam tiểu thư tại khách sạn tao ngộ an toán, có cái Thái Cực môn lao đạo mang theo đồ đệ đi qua nơi đây, vừa vặn phát giác chuyện này, thế là đến đây Mậu Tài Lao Điếm báo tin, cứu được chúng thuốc mê Linh Tam tiểu thư. Hả, a, thì ra là ngươi nha, chuyện năm đó còn không hảo hảo tạ quá ngươi đây. Thạch đạo hữu, tạ kính ngươi. Tô Mộng Trúc nâng chén mời hướng Thạch Phong. Tô công tử nói quá lời. Thạch Phong lập tức cạn một chén. Đám người nâng ly cạn chén, bất chi bất giác qua ba lần rượu, lại có khách đến. Huyền Tịnh Phương Trượng nhìn thấy sơn môn phương hướng tín hiệu, đội vàng lại nổi lên thân đi ra ngoài. Thời gian không dài, Huyền Tịnh Phương Trượng dẫn hai người đi vào đại điện. Mặc Ly không có đứng dậy, trực tiếp khoát tay trả lại, mời ngồi. Hai người ôm quyền đạo, đa tạ. Khuynh chân tại tay trái bên cạnh vị trí ngồi xuống. Hai người này niên kỷ cũng không lớn, 30 tuổi trên dưới. Ngồi ở chủ vị thanh niên áo gấm, lại cao lại tráng, thần sắc kiêu căng, xem xét liền biết lai lịch không nhỏ. Xuống bài thanh niên, dáng người gầy yếu, cao mày, lộ ra tâm sự nặng nề. Thượng thủ vị nào mập mạp thanh niên bưng chén rượu lên, chuyện hôm nay làm phiền Mặc đạo hữu đứng ra, Lam Mô đa tạ, kính ngươi một ly. Mặc Ly không hề động một chút nào, tại hạ chỉ là đứng ra hòa giải hai bên tranh đấu thôi, cũng không phải cho ngươi nhạn đãng phái trợ quyền, ngươi cảm ơn ta làm gì? Thanh niên kia câu nói đầu tiên thì ăn quả đắng, rất là lúng túng, không thể làm gì khác hơn là tự mình uống một hơi cạn sạch. Khụ khụ, thế nhưng là Mặc huynh, chuyện này rõ ràng là. Mặc Ly khoát khoát tay, Lam thiếu gia, nếu như ta là làm hòa giải người, liền không thể thiên tính thiên tín, chuyện này vẫn là chờ một phương khác tới rồi nói tỉ mỉ nữa đi. Cái kia Lam thiếu gia luôn luôn sống an nhàn sung sướng, được người định nọ, nhưng Mặc Ly tùy tiện ngồi ở chỗ đó, nói chuyện không chút khách khí khiến cho hắn khó chịu trong lòng, vốn lại không phát tác được, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đầu uống rượu. Bên cạnh hắn người thanh niên kia chỉ là kim đan sơ kỳ, tu vi yếu nhất, đối mặt một đống khí tức thâm trầm cao thủ, lộ ra rất là câu nệ, cúi đầu không dám nói lời nào. Thạch Phong thấy, truyền âm hô nói, ai, này. Thanh niên kia ngẩng đầu, theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Thạch Phong, không khỏi đại hỉ, vừa muốn nói chuyện. Thạch Phong đã cướp truyền âm nói, tôi lao đệ, ta hôm nay thế nhưng là làm bên trong người đến, ngươi nếu là nói nhận biết ta, vậy người khác liền muốn nói bất công, ta đây bên trong người cũng không làm được. Thanh niên kia chính là Thu Thủy Sơn Trang Thôi Hiểu Tiên, hai người tại huyễn cảnh từng liên thủ qua, Thạch đạo hữu, nghĩ không ra ở đây thế mà đụng tới ngươi, quá tốt rồi. Ta trước đó không lâu nghe nói ngươi vinh dự trở thành tông môn trưởng lão, bản muốn tự mình đi chúc mừng, thế nhưng Sơn Trang xảy ra chút phiền phức, thực sự không thể phân thân, cho nên nhường Phượng Tiên tử hỗ trợ mang theo một phần lễ vật đi qua. Thôi lão đệ khách khí. Thôi Hiểu Tiên nắm Phượng Tê Đồng mang đi lễ vật là mấy trăm cân yêu ngạc gần ra, linh ngư cốt, đỏ mai rùa các loại tài liệu, có phần là quý giá. Thạch Phong cũng nắm Phượng Tê Đồng quả đáp lễ một cái kiện tên là thú mặt nuốt vân giáp thượng phẩm bảo giáp. Quý trang đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tịnh Phương Trượng lại đứng dậy, hẳn là Vân Trang chủ bọn hắn tới rồi, bẩn tăng cái này đi nên đón. Hắn vội vàng đi ra cửa, một hồi, nghe bên ngoài tiếng bước chân văng rội, đại sư Huyền Tịnh đằng trước dẫn đường, dẫn hai người đi đến. Hai người vừa bước vào cửa điện, liếc nhìn ngồi ở chỗ đó Lam thiếu gia cùng Thôi Hiểu Tiên, kinh hãi a mà kêu to, cấp bách vội vàng lui ra ngoài. Huyền Tịnh Phương Trượng sợ hết hồn, vội vàng nói, hai vị thi chủ chớ hoảng sợ. Hai người hét lớn, lão hòa thượng, thế mà thiết kế hãm hại ta. Hô một trưởng bộ tới. Đại sư Huyền Tịnh vội vàng tránh âm thanh tránh đi, đang muốn giảng giải. Liền nghe bên trong Mặc Ly hét lớn, dừng tay. Hai vị cửa hàng chủ liền chút can đảm này sao? Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong cười khổ, không nghĩ tới lại là hai người quen. Ai nha? Long Nhị hỏi. Một vị là Thí Kiếm Sơn Trang nhị đương gia Vân Thừa Phong, một vị khác nhưng là Bạch Điêu Sơn Trang bộ hành sinh. Vân Thừa Phong lúc này đã thấy rõ ngồi trên đám người, ôn quyền nói, nguyên lai thực sự là Mặc công tử, thứ tội thứ tội. Mặc Ly nói, tất nhiên thấy rõ tại hạ, còn đứng ngây đó làm gì, vào đi. Vân Thừa Phong, bộ hành sinh liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đi đến. Mời ngồi. Mấy người Vân buộc hai người bên tay phải ngồi xuống, tứ phương ghế liền ngồi đấy. Bên trên chỗ ngồi ba người, theo thứ tự là Mặc Ly, Mặc Thiết, Huyền Tịnh Phương Trượng, chính đối diện ba người, Thạch Phong, Tô Mộc Trúc, Đa La đại sư. Trái ghế mập mạp Lam thiếu gia cùng gầy theo Thôi Hiểu Tiên, bên phải ghế nhưng là Vân Thừa Phong cùng bộ hành sinh. Vân Thừa Phong đang tiếu đạo, Mặc công tử, ngươi ở đây trên thiệp mời cũng không có nói đêm nay tụ hội, nhạn đặng phái cùng Thu Thủy Sơn trang nhân cũng sẽ tham gia nha. Lam thiếu gia nhún vai, ta cũng không biết Vân nhị gia một tới, bằng không Lam mộ mới lười nhắc tới đây chứ, vốn là đại sư Huyền Tịnh nơi này trà là cực tốt, chỉ là có chút người đến, nước trà này hương vị cũng thay đổi. Hai bên ngồi xuống, liền đánh võ mồm bắt đầu giao phong. Ngươi ngại trà uống không ngon sao? Mặc Ly bưng chén lên uống một ngụm, cái kia thì đừng uống, uống chút bạch thủy tốt. Ba mặt an bài trên ghế bảy đều là thượng hạng linh trà rượu ngon, còn có bốn bàn linh quả. Duy chỉ có Mặc gia hai người bản án bên trên, chỉ có hai chén thông thường nước đun sôi để nguội. Lam thiếu gia bị sặc một câu, nhưng cũng không dám cãi lại. Mặc Ly nói tiếp, không cần nói nhảm, chuyện của ta bề bộn nhiều việc, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Mặc Mỗ đêm nay mời các ngươi tới, chính là muốn hòa giải các ngươi song phương tranh đấu. Lam thiếu gia nghe vậy, hướng bên cạnh Thôi Hiểu Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôi Hiểu Tiên lập tức mở miệng nói, hiếm thấy Mặc gia chịu đứng ra chủ trì công đạo, chuyện lần này, rõ như ban ngày, Bạch Điêu Sơn Trang cậy vào Thí Kiếm Sơn Trang chỗ dựa, đột nhiên tập kích ta Thu Thủy Sơn Trang, giết chúng ta 13 người, đả thương 7 cái, ta tứ bá bị đánh trọng thương. Bộ hành sinh cười lạnh một tiếng, Thôi Trang chủ thực sự là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi Thu Thủy Sơn Trang, ỷ vào người đông thế mạnh, trước tiên đả thương con ta Bộc Thắng. Nói vậy, Bộc Thắng tại trong trấn khiêu khích náo sự, ta tứ bá chỉ là đem hắn đuổi đi mà thôi, chưa từng đả thương hắn. Lam thiếu gia tiếp lời nói, này rõ ràng chính là Bạch Điêu Sơn Trang quỷ kế, đầu tiên là Bộc Thắng làm bộ náo sự, dẫn xuất Thôi Trang chủ. Bộ hành sinh thừa cơ mang lên Thí Kiếm Sơn Trang nhân đánh lén Thu Thủy Sơn Trang chờ Thôi Trang chủ khẩn cấp hồi viết lúc, lại trên đường bố trí mai phục, ba đại cao thủ hợp lực, muốn đánh giết Thôi Trang chủ. Thôi Trang chủ mặc dù may mắn chạy trốn một cái mạng, nhưng Thu Thủy Sơn Trang lại có 20 người thương vong. Bộ hành sinh lạnh tiếu đạo, Lam thiếu gia nói chắc như đinh đóng cột, giống như tận mắt nhìn đến tựa như. Thôi Hiểu Tiên khàn giọng nói, Bạch Điêu Sơn Trang cùng chúng ta nhà chính là thủ chuyển tiếp, ta Thu Thủy Sơn Trang từ Phong Khâu trốn nghi thành, nhưng bọn hắn vẫn không buông tha, nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bộ hành sinh vỗ bàn một cái, họ thôi đấy, thiếu khóc sức mướt giả bộ đáng thương. Trước kia ngươi thôi ra đời thứ 14 lao tổ, xuất lĩnh 7 cái bang phái, vây công ta Bạch Điêu Sơn Trang, giết ta buộc ra trên dưới hơn 200 miệng, chỉ 10 cái phụ nữ trẻ em trốn được tính mệnh, ta Bạch Điêu Sơn Trang môn hộ đoạn tuyệt 150 năm. Về sau một vị trong đó Di Phúc Tử, cũng chính là ta buộc ra đời thứ 15 lao tổ, cơ duyên xảo hợp, mới trung hương Bạch Điêu Sơn Trang. Nói đến thủ đoạn cay độc, đuổi tận giết tuyệt, chúng ta có thể không sánh bằng các ngươi. Thôi Hiểu Tiên đang muốn mở miệng phản bác, ầm. Mạc Ly bỗng nhiên vô kỳ án, tất cả im miệng cho ta, không được cầm ý.